นะโมอะระหังสัม
มาสัมพุทธัสสะ
Niệm Phật để quyết cuộc đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là sự thật. Trong kinh có nói nhiều người tu suốt cuộc đời sau cùng không được vãng sanh. Khi thấy có người được khổ niệm, được hướng dẫn, được khai thị rõ rệt đường đi, họ đi về Tây Phương. Thấy như vậy, đúng ra nên giật mình, tỉnh ngộ, kiểm lại cái phương pháp tu tập, nếu có gì sẽ xuất hiện không? Đây là điều hay, một điều giác ngộ có thể giúp cho ta một cái cơ hội vượt thoát sanh tử luân hồi, vãng sanh tịnh độ. Có người khi thấy có hiện tượng niệm Phật vãng sanh lại đâm ra nghi ngờ và nêu ra câu hỏi: tại sao có người tu suốt đời mà sau cùng không thấy hiện tượng vãng sanh? Thì tại sao lại có những hiện tượng vãng sanh dễ dàng như vậy? Đây là điều không đúng. Thành thật mà nói, thật là tội nghiệp cho chúng sanh trong đời này. Tu nhiều năm mà không được vãng sanh, thì thực ra là có rất nhiều lý do để cho mình bị vướng lại trong cảnh sanh tử luân hồi nhiều lắm. Cho nên câu hỏi này họ dự do trả lời cũng rất nhiều, nhưng mỗi lần thì mỗi khác. Vì sao vậy? Vì niệm Phật mà còn tham chấp thế gian cũng mất phần bằng sanh, còn cảnh tánh danh tị cũng mất phần bằng sanh. Rồi ta thấy người đó cạnh tranh danh tị, ta lại ghét cái người cạnh tranh danh tị đó, ta còn mong phần ở đây luôn. Ở đây ta niệm Phật, về nhà ta không còn niệm Phật nữa, ta niệm cái khác. Sự chân tâm này làm cho ta mất phần phần sanh. Tu suốt cả cuộc đời mà không chịu niệm Phật, không muốn về Tây Phương, thì dù cho tu thêm 100 đời nữa đi cũng không bằng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà khi nói về bằng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Phật đã nói rõ ràng 10 điều tác sanh. Nhưng mà khi ta bị mất vọng bằng sanh, thì tự ta phải trả lời những câu hỏi là cách tu tập của chính ta như thế nào. Tự mình phải trả lời lấy, chứ không thể nói rằng khi ta tu 50-60 năm như vậy mất Phật bản thân lại đổ thừa niệm Phật không có bản thân. Và nhiều lúc chính ta không nói lên lời đổ thừa cho pháp niệm Phật nữa, tại vì ta đã bị kẹt, đã bị ách nạn ở chỗ nào đó rồi. Chỉ còn cái hàng thân thuộc, vợ con hay là họ bố chúng ta đổ thừa mà thôi. Và họ đổ thừa như vậy thì cái niềm tin nổi lên, niềm tin mất đi, họ tiếp tục chịu cảnh sanh tử luân hồi. Đó là tin thực sự là một điều bất phước cho chúng sanh. Hôm qua chúng ta đưa ra ba cái chủng lực là để giải thích phần nào tại sao người niệm Phật có người bằng sanh, có người mất bằng sanh. Xin quý vị nhớ cho Phật giết thọ cái sức nhiếp thọ của A Di Đà Phật bất khả tư nghị mạnh đến nỗi mà chư Phật nói rằng là tất cả chúng sanh trên mười phương pháp giới đều ở trong sự nhiếp thọ của A Di Đà Phật hết. Mình cứ tưởng tượng cái lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà giống như một khối nằm trong mạnh dữ lắm, bất cứ chúng sanh trên mười phương trong mấy con qua đây con này không liền trên chỗ này với tiếng hành luận đầy đủ là được sức nhiếp thọ này thôi nhiếp liền. Nhưng mà em nhớ được một điều như thế này, dù cái sức nhiếp thọ của Đức A Di Đà mạnh như thế nào đi nữa thì cái cột 500 này nó cũng chỉ hít được thép sắt mà thôi, còn cái khác nhất không được. Chính vì vậy mà nếu ta ngày ngày chui luyện cái sắt thép của chính ta, chui luyện được cái cục thép từ tánh Di Đà chúng ta càng ngày càng lớn. Nghĩa là sao? Ở đây ta cũng niệm Phật, về nhà ta cũng niệm Phật, sáng sáng trưa trưa chiều chiều một câu A Di Đà Phật mà niệm. Nghĩa là cái cục sắt bổn hữu Phật tánh ta càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng tinh lực. Thì xin thưa rằng là cái từ tánh Di Đà chúng ta nhất định không cách nào mà thoát được sự nhiếp thọ của cái cục 500 vĩ đại của Đức A Di Đà. Bây giờ đây, ở đây chúng ta niệm Phật, về nhà chúng ta niệm cái khác, chúng ta làm cái khác, tu thiền tập. Tu thiền tập thì ta không tinh luyện cái cục sắc bổn hữu Phật tánh của ta, ta lại thêm một chút bột mì vào, thêm một chút đất sét vào, thêm một cục đá vào, làm tinh thần bao cái cục sắc bổn hữu Phật tánh của ta. Xin thưa quý chư vị, sức nhiếp thọ của A Di Đà Phật nó mạnh gì đi nữa thì cũng không cách nào mà hút được cái cục bánh mì đó đâu, không thể nào hút được cục chì đâu à, không thể nào hút được đất sét đâu à. Mà từ tánh Di Đà chúng ta nó đang chìm trong cái khối đó đó, chịu thua. Chính vì vậy mà trong cái pháp niệm Phật thì tổ trưởng nhắc đi nhắc lại tối kỵ, trong cái tối kỵ là chân tâm. Tại sao lại chân tâm? Ngài mộng đồng tổ sư nói, có người hỏi ngài chân tâm là sao, niềm tin yếu quá đi con, ngài bỏ đi cũng mất. Hỏi tại sao lại chân tâm, niềm tin yếu quá là lắm. Hỏi tại sao lại gián đoạn, ngài nói niềm tin yếu quá đi con, rồi ngài bỏ đi mất. Nói cái gì ngài cũng nói niềm tin yếu trơn. Người chân thật tại vì niềm tin yếu, hôm qua mà nói tín lực mà không vững đưa đến niệm lực không vững, niệm lực là tự niệm không vững thì tự nhiên bản thân chúng ta khơi ra không được. Tại vì sao khơi ra không được? Tại vì nó đã bao trong cái cục đất sét rồi, đã bao trong cái cục xi măng rồi, đã bao trong những cái khác rồi. Một cái khối 500 vĩ đại không cách nào có thể hút được cái cục sắt mà nó chỉ hút sắt mà thôi. Chính vì vậy mà khi mình ngồi trước bệnh nhân, mình quyết tâm làm như thế nào để cho bệnh nhân tin nhất trong bệnh một câu A Di Đà Phật. Nếu mình nghĩ à cái bà này nghiệp quá, tôi cứ bày cho cái kinh sám này để cho bắt tụng cho hết nghiệp, tức là thêm một cái gì đó chứ không phải là rèn cho bà cái cục sắt bổn hữu Phật đó. Tại vì trước khi đã chuẩn bị chết rồi mà đọc cái bài sát đó rửa được bao nhiêu nghiệp đây, rửa được à, cái bà này bị nạn rồi, tôi đã bày cho cái phương pháp nào khác để mà rửa cái nghiệp này ra. Vô tình chúng ta cứ rửa từng nghiệp một, mà trong khi đó cận tử nghiệp nó thành vô lượng kiếp, nó dồn lại đó, nó công phá cái người đó, mà ta cứ rửa từng nghiệp ta rửa từng vô lượng kiếp nữa cũng chưa được. Cho nên có nhiều người rất là sợ khi đi hộ niệm cho người ta, không nhắc người ta câu A Di Đà Phật mà cứ nhắc những chuyện khác. Chính vì thế mà khi đi hộ niệm, nếu không làm cho cái người bệnh đó nhất tâm một câu A Di Đà Phật mà niệm, thêm cái này một chút, thêm cái chừng chút, nhất định người này không cách nào có thể bản thân tay phương cực lạc được. Hôm qua có một câu hỏi, tôi suốt đời khi ra đi không có hiện giờ bản thân, thì làm gì cái bà cụ này, làm gì những cái người đại liền đó mà hộ niệm cho một người một ngày hai ngày bản thân, là tại vì cái chỗ này đấy. Tu suốt cả cuộc đời người ta không chịu trôi luyện, tinh luyện cái cục sắt, cái cục thép, cái cục 500 của từ tánh Di Đà của họ, mà họ bắt cái từ tánh Di Đà họ phải đeo theo nhiều thứ quá. Cái mũ thông cũng đèo vô, rồi cái cây cũng đèo vô, cái hoa cũng đèo vô, cái lá cũng đèo vô, cột xét cũng đèo vô, cái gì cũng đèo, tiền bạc cũng đèo vô luôn, rồi cái gì cũng đèo vô luôn, vàng bạc cũng đèo vô luôn, cái gì cũng đèo vô. Tắt cây từ tánh Di Đà đèo nhiều quá, nó bao lại trung trung điệp điệp, rồi đến lúc chết cũng không chịu bơi được cái đó ra, để mà cố gắng niệm câu A Di Đà Phật, để cho cái bản hữu Phật tánh này, cái tự tánh Di Đà này phóng ra, để cho lực nhiếp thọ cục 500 của A Di Đà Phật hút đi về Tây Phương, mà còn tiếp tục bao thêm nữa. Bao thêm gì? Tình cảm. Bao thêm gì? Tiền bạc. Bao thêm đủ cách hết trơn. Hôm trước đi về Việt Nam, trong một vị thầy, thì nói mà như ông ngồi cũng sơ nước mắt. Sư phụ của ngài lúc mất, trời ơi, hàng đệ tử ôm nắm níu kéo, trời ơi, người này khóc người kia khóc, đến nỗi mà sư phụ không nói một câu nào, không cho sư phụ bạn giảng một câu nào, tại vì thương quá mà. Cho nên suốt một cuộc đời không có dặn dò kỹ, đến lúc cái tình cảm cái chen vào đến nỗi mà lúc tắt hơi rồi, hàng năm sáu người cứ ngày kéo tay người kéo chân, cứ sư phụ không được đi, sư phụ phải ở lại với tụi con, sư phụ đi con nương dựa vào ai. Đến sau cùng rồi không tưởng tượng. Chính vì vậy xin thưa quý vị, tu phải chuyên năng khai thị, chính là như vậy, làm cho người bệnh tín tâm vững vàng, nhất định một câu A Di Đà Phật niệm thì bổn hữu Phật tánh ngay lúc đó ứng nghiệm ra, thì nhiếp thọ của Phật sẽ gia trì tiếp độ người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.